Thông Thiên Chi Lộ, chương 224, Đạo Nguyên, góc truyện audio.com, bọn Ngụy Tác theo sau Lý Thiệu Hoa cưỡi Bạch Ngọc Hạc lướt đô Trường Phong chân nhân và bọn Đồng Diệu chân đứng im. Đợi đến khi hai đạo độn quang một trắng một bạc sắp khuất bóng, Trường Phong chân nhân khẽ cười khổ. Lý Thiệu Hoa chắc định động dụng pháp khí đó. Lý Thiệu Hoa trưởng lão lần này vì cháu mà ra tay, chắc sẽ động dụng pháp khí đó. Bạch Bào Thủy Linh Căn tu sĩ đứng cạnh Đồng Diệu chân thân xem kịch nãy giờ cũng cười khổ. Đáng hận là nghiệt tử bất thành khí của Mỗ tiêu hao mất một viên kim văn giả đơn mà không giết được tu sĩ Chu Thiên Cảnh còn rơi vào tay đối phương. Đồng Diệu chân xanh lét mặt mày, nếu không vì nó còn hữu dụng, Mỗ đã muốn tự tay giết nó. Lần này trở về sẽ cấm túc nó, không cho ra khỏi tĩnh thất một bước. Tiểu bối họ Ngụy này là song linh căn tu sĩ, ứng biến cơ cảnh quyết đoán, tiền đồ không thể ước lượng, thật lòng ban nãy lão phu cũng mến tài, muốn thu nhận y. Xem ra giờ không trừ đi, sau này sẽ thành mối đại hoạn. Hắc Bào lão giả gầy khô này giờ chỉ xem kịch chứ không lên tiếng, chợt nói. Tuy vì giết tiểu tử này, lần này Đông Giao thắng địa mất hai món pháp khí lợi hại, nhưng rất đáng. Không thể để chuyện này dồn ra. Trường Phong chân nhân thở dài, người ta biết được chúng ta bị một tu sĩ Chu Thiên Cảnh lộng quay như dễ thế này chắc chết cười. Nói đoạn, mấy tu sĩ đều im lặng ra vẻ bất lực cùng độn quang lướt về phía Thất Tinh Thành. Trong 15 thành trì cực Nam Thiên Huyền Đại Lục, Xích Tiêu Thành cực kỳ đặc biệt. Ngôi thành này vốn tọa lạc ở Xích Tiêu Sơn, nơi sản xuất hồng lôi tiêu thạch, loại khoáng thạch không cần chân nguyên kích phát cũng có uy lực nổ rất lớn, có thể dùng để luyện chế pháp khí. Nhiều tu sĩ tụ tập ở đây đào hồng lôi tiêu thạch dần già, quanh năm có tu sĩ ở trên núi, đào bới lở lói cả đỉnh núi, lòng núi cơ hồ bị đào trống rỗng. Sau này Xích Lôi Tông lập thành trì ở đây, coi như ngôi nhà lớn của mình. Nhìn bề ngoài chỉ là một ngọn núi chọc đỏ lòm, nhưng trong núi đèn đuốc sáng rực, có vô số phòng ốc điện vũ. Chưa 4 ngày sau khi bọn Trường Phong chân nhân về thành, hai đạo độn quang một trắng một bạc xẹt tới góc nam thành trì đặc biệt. Hai tu sĩ Xích Lôi Tông trông coi động quật của truyền tống pháp trận cảm giác được uy áp của tu sĩ cưỡi độn quang đáp xuống thì tỏ vẻ kính sợ. Nửa tuần hương qua đi, hai đạo độn quang đáp xuống là Lý Thiệu Hoa mặc lục sắc pháp y và bọn Ngụy Tác. So với 4 ngày trước, Hàn Vi Vi vẫn thế, mặt vẫn phủ hắc khí, bán hôn mê mãi không tỉnh, còn Đồng Thanh Y kém hơn nhiều, không chỉ mặt chảy nước đen mà thân thể hơi phù thũng, cơ hồ đang thoi thóp. Lý Thiệu Hoa sắc mặt thập phần âm hàn, tựa hồ không quan tâm đến Đồng Thanh Y. Đứng sừng sững trước truyền tống pháp trận ở phía nam Xích Tiêu Thành, Đoạn lão lạnh lùng nhìn Ngụy Tác cùng Cơ Nhã đi theo nói, từ pháp trận này có thể trực tiếp truyền tống đến Câu Ly Thành. Truyền tống pháp trận này mỗi lần chỉ được 3 người, các vị không thể mang thiếu chủ theo được. Cơ Nhã, mau si ết lão phu biết giải cứu. Đợi đã, Ngụy Tác cẩn thận đến trước truyền tống pháp trận, hỏi hai đệ tử Xích Lôi Tông, truyền tống pháp trận này thông đến Câu Ly Thành hả? Xích Lôi Tông là một tông môn có vai vế trong 15 thành ở cực nam tại Thiên Huyền Đại Lục, thực lực cũng khá, dù không bằng Thiên Nhất Môn. Hai đệ tử thần hải cảnh tam trọng, Ngụy Tác là tu sĩ Chu Thiên Cảnh, cộng thêm dáng. Góc truyện audio.com, vẻ bọn Ngụy Tác khiến họ đoán ra càng kính sợ đối với việc Ngụy Tác dám uy hiếp tu sĩ phân niệm cảnh, vội đáp. Truyền tống pháp trận này đích xác nối với Câu Ly Thành. Ngụy Tác gật đầu, đoạn hỏi, truyền tống pháp trận đó ở trong hay ngoài Câu Ly Thành chung? Đệ tử Xích Lôi Tông bên trái, nhiều tuổi hơn một chút tiếp lời. Trong tòa lầu ở Câu Ly Thành Bắc, coi như trong thành. Ngụy Tác hỏi, truyền tống pháp trận đó chắc không có vấn đề gì hả? Thật sự một lần chỉ có thể truyền tống 3 người. Hai đệ tử Xích Lôi Tông ngẩn người, đệ tử bên trái không hiểu ý gã. Tất nhiên không có vấn đề, mỗi đều có không ít tu sĩ thông qua truyền tống pháp trận này. Bất quá mỗi lần tối đa chỉ truyền tống được 3 người. Được, Ngụy Tác thập phần mãn ý gật đầu, nhìn sang Lý Thiệu Hoa chỉ im lặng cười lạnh nãy giờ. Chốc nữa bọn Mỗ sẽ cho các hạ biết cách giải cứu, khi truyền tống pháp trận khởi động, bọn Mỗ sẽ giao Đồng thiếu chủ, các hạ thấy thế nào? Theo như lời ngươi, Lý Thiệu Hoa nói gọn, bích thủy đơn này dùng nội đơn bích thủy thiềm thừ với hồng viêm thảo để luyện chế thành. Cách giải là tiễn hoa nội đơn, thanh linh thảo. Giọng Cơ Nhã dịu dàng, cộng thêm dung nhan kinh thế hãi tục khiến nhất thời hai đệ tử Xích Lôi Tông ngây người. Lý Thiệu Hoa không nói gì, hiển nhiên đang tính toán xem giải dược có bất kỳ vấn đề gì chăng. Mỗi lần truyền tống pháp trận này truyền tống tốn bao nhiêu linh thạch. Nói cách giải cho Lý Thiệu Hoa tu vi phân niệm cảnh ngũ trọng xong, Ngụy Tác càng cẩn thận kề con dao lên cổ Đồng Thanh Y. Không cần giở trò, ta muốn động thủ thì từ lâu rồi. Lý Thiệu Hoa mặt mũi lạnh tanh nói với hai đệ tử Xích Lôi Tông, ta sẽ trả linh thạch họ truyền tống. Chốc nữa các ngươi kích phát pháp trận đưa họ đi là được. Ngừng lại một chốc, Lý Thiệu Hoa lạnh lùng nhìn Ngụy Tác, số lượng hồi chân đơn của Chân Bảo Các và ngươi đều không ít, xem ra Điệp Nhi Hoàng Thiên Nhai của ta chết trong tay ngươi. Không sai, hiện tại đã là tử địch của Đông Giao Thắng Điệp. Ngụy Tác không cần giấu giếm, gật đầu nói. Ý chết trong tay ta, ngươi được lắm. Lý Thiệu Hoa mắt lóe hàn quang, nhưng không nói thêm gì. Nguồn, đi, Ngụy Tác không muốn nhìn thêm, gật đầu với Cơ Nhã, cả hai mang theo Hàn Vi Vi và Đồng Thanh Y vốn sắc mặt xanh lè, đứng vào pháp trận. Ngụy Tác gật đầu, hai đệ tử Xích Lôi Tông kích phát truyền tống pháp trận. Đồng thiếu chủ, hôm nay từ biệt, đừng nhớ bọn mỗ. Đợi truyền tống pháp trận được triệt để kích phát, bạch sắc linh quang dâng lên, Ngụy Tác mới ném Đồng Thanh Y cho Lý Thiệu Hoa. Gã ném toàn lực, Đồng Thanh Y như một nhân hình pháp bảo ngăn cản trước mặt Lý Thiệu Hoa. Cùng lúc bạch sắc linh quang của truyền tống pháp trận bao trùm lên Ngụy Tác cùng Cơ Nhã, Hàn Vi Vi. Thân ảnh cả ba tan biến trong bạch sắc linh quang. Tiền bối, ngài định làm gì? Hai đệ tử Xích Lôi Tông phát ra tiếng kinh hô, móc ra hai cây hỏa hồng lệnh tiễn định kích phát thì một vật hình rẻ quạt màu bạc chỉ lớn cỡ cánh hoa đào từ tay Lý Thiệu Hoa bay ra, tích tắc sau phân tán thành vô số ngân sắc tinh quang, như đột nhiên xuất hiện ngân hà chảy vào truyền tống pháp trận trong bạch sắc linh quang. Khí tức kinh hồn lan tràn trong phạm vi mấy chục trượng. Bạch sắc linh quang trong truyền tống pháp trận vốn theo quy tắc chợt nhấp nháy như ngọn lửa. Truyền tống pháp trận là gốc rễ của một thành trì, không có nó để tu sĩ tiện đi lại thì sẽ không có ai định cư tại. Góc truyện audio.com, thành trì đó, nhất là pháp trận cự ly dài, có thể truyền tống mấy nghìn dặm do năm trưởng lão phân niệm cảnh của Xích Lôi Tông liên thủ bố trí. Hiện tại Xích Lôi Tông không đào đâu ra năm tu sĩ phân niệm cảnh tinh thông pháp trận, nếu pháp trận tổn hại không thể bố trí thêm cái khác. Không cần lo lắng, đạo nguyên của ta không gây ra bất kỳ tổn hại nào với truyền tống pháp trận. Giọng Lý Thiệu Hoa âm hàn tột bậc vang lên, ngăn cản hai đệ tử Xích Lôi Tông kích phát lệnh tiễn báo tin. Linh quang nhấp nháy trong pháp trận ẩn đi, hai đệ tử Xích Lôi Tông đầm đìa mồ hôi lạnh rồi thở phào vì linh quang luật động của truyền tống pháp trận đích xác không tổn hại. Chuyện gì hả, Ngụy Tác cùng Cơ Nhã triệt để biến sắc, theo lý lẽ ra họ đã xuất hiện trong truyền tống pháp trận tại Câu Ly Thành. Nhưng thời gian đột nhiên như ngưng lại, bên ngoài họ biến thành một vùng trời đất trắng bạc. Vô số ngân diễm với sức mạnh kinh nhân ép tới như muốn nghiền nát cả ba. Truyền tống pháp trận bị phá hoại, lẽ nào lão táng tâm bệnh cuồng đến độ phá hoại truyền tống pháp trận. Kêu lên kinh hãi, Ngụy Tác liều mạng phát ra ba linh quang quang cháo, kích phát toàn bộ 18 tấm pháp thuẫn đã tu bổ xong. Bốp, chèn ép không gian và lực xung kích của ngân sắc quang diễm mạnh mẽ kinh người, chỉ tích tắc sau, 18 pháp thuẫn như hỏa hồng bảo thạch và ba linh quang quang cháo bên ngoài bọn Ngụy Tác tan nát. Mở ngoặc vuông, cách chương.